Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 139 với đề tài Chúa Giê-xu trút linh hồn, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 33 đến câu 39. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 15 từ câu 33 đến câu 39, chúng tôi xin đọc sau đây. Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Ê-lu-i, Ê-lu-i, lama sabachthani? Nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Ê-li. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống mà nói rằng: Hãy để chúng ta coi thử Ê-li có đến đem hắn xuống chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng: Người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, có hiện tượng lạ gì xảy ra? Câu hỏi thứ hai: vì sao Chúa kêu lớn tiếng như được ghi trong câu 34? Câu hỏi thứ ba: khi trút linh hồn, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi nói lên điều gì? Câu hỏi thứ tư: thầy đội nhận xét gì qua cái chết của Chúa Giê-xu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, có hiện tượng lạ gì xảy ra? Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tức là từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, Phúc Âm Mát ghi lại rằng khắp đất đều tối tăm mù mịt. Chúng ta không thể hiểu vì sao thiên nhiên thay đổi đột ngột như vậy. Đương giữa ban trưa, trời nắng chói chang bỗng trở nên tối tăm mù mịt và kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Bóng tối không bao trùm ở một khu vực nào đó mà là khắp đất, có nghĩa là cả xứ Palestine đang chìm ngập trong bóng tối, và bóng tối ấy cũng bao trùm lấy Chúa Giê-xu. Trong các sách Tin Lành Cộng Quan, ngoài ông Mát còn có sứ đồ Ma-thi-ơ thì cũng có nhắc đến sự kiện này, cho thấy đây là dấu hiệu Đức Chúa Trời rủa sả trên tội lỗi của con người. Bóng tối tượng trưng cho sự phân cách hoàn toàn giữa con người với Đức Chúa Trời. Vì cớ tội lỗi quá khủng khiếp của con người, đó là tội đóng đinh con Đức Chúa Trời lên thập tự giá. Chính tội lỗi đó đã khiến Đức Chúa Trời rút sự hiện diện của Ngài khỏi con người. Câu hỏi thứ hai: vì sao Chúa kêu lớn tiếng như được ghi trong câu 34? Trước hiện tượng thiên nhiên tối tăm bất thường suốt 3 giờ đồng hồ, khiến cho những âm thanh đang ồn ào quanh thập tự giá bỗng trở nên tĩnh lặng. Và trong bầu không khí lặng lẽ này, người ta nghe vang vọng một tiếng kêu lớn bằng tiếng Aram thốt ra từ chính Chúa Giêsu khi Ngài bị treo thân trên thập tự giá. Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng: Coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống mà nói rằng: Hãy để chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Lời kêu lớn của Chúa Giêsu được trích từ Thi Thiên 22 câu 1. Đây là tiếng kêu của một người bị từ bỏ. Trên thập tự giá Chúa bị từ bỏ. Thật ra Chúa Giêsu đã từng kinh nghiệm sự bị từ bỏ. Ngài đã bị từ bỏ nhiều lần. Gia đình, bạn bè từ bỏ Ngài vì cho rằng Ngài đã mất trí khôn. Rồi đến dân thành Nazareth từ bỏ Ngài. Ở đó người ta vấp phạm vì cớ Ngài và không tin Ngài, theo Phúc Âm Mát chương 6 câu 3. Cuối cùng là gần cả nước cũng từ chối Ngài bằng cách kêu gào: Hãy đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Trong khi thi hành chức vụ, có nhiều đoàn dân đông chen chúc nhau bám sát theo Ngài. Nhưng rồi sau đó họ lần lượt từ bỏ Ngài, đến nỗi Ngài hỏi các môn đệ của Ngài rằng: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 67. Rồi đến những giờ phút cuối cùng của chức vụ Ngài trên đất, môn đồ mà Ngài yêu thương cũng quay gót trở nghịch cùng Ngài, chối Ngài và bỏ Ngài trốn biệt khi Ngài bị bọn lính bắt dẫn đi. Rồi trên đường đến đồi Gô-gô-tha, vai vác thập tự giá nặng nề đi diễu hành qua các con đường phố trong thành Jerusalem để cho người ta sỉ vả. Chỉ có mấy người đàn bà can đảm đi theo sau Ngài, vừa đi vừa đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng những điều này không phải là mối bận tâm lớn đối với Chúa Giêsu, bởi vì Ngài còn có Cha trên trời. Khi bị con người ruồng bỏ, đó là lúc Ngài được gần với Cha Ngài càng hơn, để được nếm trải tình yêu thiên thượng sâu xa hơn bao giờ. Ngài phán: Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình vì Cha ở cùng ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 32. Thế nhưng giờ đây, trong bóng tối tăm mù mịt của trời đất, thân bị treo trên thập tự giá, chờ đợi cái chết đau đớn dần đến với Ngài. Ngài hoàn toàn cô đơn vì Cha trên trời là đấng mà trước đây đã từng tuyên bố với Ngài rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Theo Phúc Âm Mát chương 1 câu 11. Giờ đây dường như cũng che mặt chẳng thèm xem. Tại sao? Bởi vì chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Theo Ê-sai chương 53 câu 6. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21. Đức Chúa Trời thánh khiết, đấng ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Theo Thi Thiên 22 câu 3. Mắt Ngài thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Theo Ha-bơ-cúc chương 1 câu 13. Và Đức Chúa Trời không thể kể kẻ có tội là vô tội, cho dù đó là con yêu dấu của Ngài. Nên Ngài đã đành phải ngoảnh mặt quay đi trong giờ phút đó. Chúa Giêsu, đấng vô tội, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Ngài đã gánh lấy hết mọi tội lỗi của chúng ta, để chúng ta không còn ở dưới sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã kinh nghiệm sự từ bỏ, để chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp nhận làm con trai con gái của Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Câu hỏi thứ 3. Khi Chúa trút linh hồn, bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi, nói lên điều gì? Câu 38 ghi: Màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Màn trong đền thờ làm bằng vải gai mịn, chỉ xanh lơ, đỏ tía, đỏ sậm, có thêu hình chê-pô-rên cực xảo. Bức màn phân cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh rất dày và chắc. Người ta nói nó nặng đến nỗi phải nhiều người khiêng mới nổi. Khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, bức màn trong đền thờ bị xé làm hai từ trên chí dưới. Bức màn bị xé ra làm đôi tượng trưng cho thân thể của Đức Chúa Giêsu đã bị vỡ ra để mở ra cho chúng ta một con đường mới và sống. Đó là con đường được lát bằng máu của Ngài, để ai nấy đều có thể đến gần Đức Chúa Trời. Trước đây nơi chí thánh bị cấm vào, nhưng bây giờ thì mọi người đều được mời vào. Theo thư Hebrew chương 10 từ câu 19 đến câu 20 đã chép: Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Ngày xưa, bất kỳ ai bước qua bức màn vào nơi chí thánh mà không phải là thầy tế lễ cả thượng phẩm đều phải chết. Nhưng ngày nay, hết thảy chúng ta đều có thể đến gần Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần. Theo thư Hebrew chương 4, 16. Câu hỏi thứ tư: Thầy độ nhận xét gì qua cái chết của Chúa Giêsu? Câu 39 ghi: Thầy độ đứng đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 54 cũng ghi rằng: Thầy độ và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động và những điều xảy đến thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người này là con Đức Chúa Trời. Đây là những người thi hành nhiệm vụ đóng đinh rất nhiều tử tội, từng chứng kiến và quá quen thuộc trước những cái chết đau đớn khủng khiếp của các phạm nhân. Nhưng họ chưa bao giờ chứng kiến sự chết của một người đặc biệt như Chúa Giêsu. Giờ đây, khi Chúa trút linh hồn, họ thấy đất rúng động dữ dội, trời đất tối tăm nhiều giờ liền. Họ quá sợ hãi, tin rằng những hiện tượng siêu nhiên đó có liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu, và họ đã bật lên một lời xác nhận: Thật người này là con Đức Chúa Trời. Phúc âm Luca thì nói: Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là công bình. Theo Phúc âm Luca chương 23 câu 47. Chúng ta không biết đây có phải là lời tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu hay chỉ là lời công nhận Chúa Giêsu là con người đặc biệt hơn các người khác. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, thì niềm tin hay sự ngợi khen Đức Chúa Trời vẫn chưa đủ để dẫn một người đến với sự cứu rỗi nếu không hạ mình xuống tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Vì ma quỷ cũng tin như vậy và còn run sợ nữa. Theo thư Gia-cơ chương 2 câu 19. Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa, thì chúng ta cũng biết rằng sự chết của Chúa Giêsu đem lại sự đổi thay trong lòng nhiều người. Từ chỗ chống đối, nhạo báng Chúa, trở nên người theo Chúa. Từ tội nhân trở nên thánh nhân cho tất cả những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Chúa Giêsu phán quả quyết rằng: Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Theo Phúc âm Giăng chương 12 câu 32. Vậy thì bạn có quyết định đến với Chúa Giêsu ngay hôm nay không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Mác chương 15 từ câu 33 đến câu 39 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 140 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.